Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ vâng, Đăng Trình xin chào quý vị đến với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những điều cần lưu ý về thuế khi mà mua nhà đầu tư. Và như thường lệ thì khách mời của chương trình là chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc ở Sunshine, Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán thính giả của SBS. Xin chào Trình Lê.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng lưu ý là những phần trình bày sau đây chỉ mang tính tổng quát. Và nếu muốn biết về trường hợp cụ thể của quý vị thì xin nói chuyện với kế toán hoặc là gọi cho sở thuế. Trước khi chúng ta đi vào những trường hợp chi tiết của ngày hôm nay thưa anh, thì anh có thể nói qua là nếu mà một người có một ngôi nhà cho thuê thì có thể xin khấu trừ thuế những khoản nào hay không ạ?
Nói tóm lại đó là theo cái định nghĩa là những cái chi phí gì mà mình thấy mà nó liên quan tới cái nhà mình cho thuê, tức là để mà tạo ra cái thu nhập của mình đó, là mình được khai thuế. Tuy nhiên nó có những cái ngoại lệ trong đó, thì có những cái là họ không cho mình khai, tức là nó gọi là những cái chi phí nó gọi là riêng tư, hoặc là những cái chi phí mà nó cái tính cách nó là hao mòn, thay vì đó là phải sửa chữa thì hao mòn, tức là cái thời gian hữu dụng nó dài thì là chúng ta phải khai qua một cái thời gian dài, tức là nó depreciate đó, tức là chiết cụ hao mòn những cái phần đó. Hoặc là có những cái đó là mình cái thời gian nó dài hơn nữa, tức là có những cái là mình phải write off là trong vòng 40 năm, tức là mỗi năm là mình chỉ được có 2.5% mà thôi. Những cái đó là những cái mà tu bổ nhà cửa, làm trang lên nhà cửa đồ lên, mà cái thời gian hữu dụng của nó là nó dài. Ví dụ như là mình xây căn nhà mình lên thì đó, cái tiền mà xây cất đồ này nọ đó thì thường như chúng ta biết đó, là cái thời gian hữu dụng nó dài. Thì do đó là những cái đó thì đó là mình phải khai đường dài. Còn có những cái mà mình khai ngay lập tức, ví dụ như những cái mà nó thông dụng nhất á, là cái tiền lời nhà băng, tiền lãi đó, khi mà mình mượn tiền mua cái nhà để mà cho thuê đồ này nọ, hoặc là những cái mà council rate, hoặc là cái water charge, mặc dù là mình không có tức là nếu mà mình không cho mình ở, không ở trong đó thì mình là mình cho mướn đó, thì là mình không phải trả cái tiền mà cho cái tiền mà xài nước đồ này nọ, nhưng mà những cái chi phí hàng năm làm cái người cho mướn là phải trả. Đó là mình nói là cái residential cho mướn, tức là nhà ở đồ này nọ cho mướn đó, thì là người chủ phải chi ra trả những cái đó. Ngoài ra đó thì còn cái land tax hoặc là cái insurance nhà cho mướn thì đó là mình có mua bảo hiểm insurance đồ này nọ. Đó là những cái mà thông dụng nhất để mà mình được. Dĩ nhiên là có những cái đó là thí dụ như là sửa sang đồ này nọ thì là mình có thể mình được khai thuế. Tuy nhiên khi mà cái nhà đó là nó đã được, tức là mình phải vào đó đã cho mướn rồi mà người ta làm hư hại đồ này nọ, thì là mình sửa chữa nó khác với cái mà nó gọi là tân trang. Tại vì sửa chữa tức là repair, là sửa lại, thí dụ như là cái máng xối nó bị bể đồ này nọ, hoặc là cái bình nước nóng nó bị hư, mình thay lại giống hệt như cái cũ chứ không phải là mình thay cái mới. Tức là nếu mà cái bình thường nhưng mà sau này mình xài cái loại mà nước mà nó chảy tự động đồ này nọ thì cái đó là mình tân trang lại, thì cái định giá nó cao hơn, thì là không còn là sửa chữa nữa mà là cái đó là mình tân trang lại. Do đó là mình sẽ không được khai thuế khấu trừ lập tức, và mình phải khai qua một cái thời gian, là cái thời gian hữu dụng của nó đó là như vậy. Thì đó là những cái mà thường là những cái chi phí đó. Thì dĩ nhiên là có những cái chi phí khác đó, là mỗi một cái nhà đó thì đó là nhiều khi có những cái nhu cầu, những cái này cái nọ thì là mình được khai. Nhưng mà có những cái mà mình sẽ không được khai ngay lập tức khi mà mình khai thuế, hồ sơ thuế, cái thu nhập đó, là cái thứ nhất là cái tiền mà mình mượn để mà mua nhà, hoặc là những cái chi phí luật sư đồ này nọ, hoặc stamp duty, Đó là những cái mà mình sẽ không ngay khai được ngay lập tức, mà để mà sau này khi mà mình bán cái nhà đó ra thì đây là những cái chi phí mà mình cộng lại để mà mình khai thuế, chứ mình không khai là ngay lập tức được.
Vì vậy là anh nói là có một số cái thì mình khai được ngay lập tức, giống như là council rate hay là water charge, và một số cái khác thì mình không có khai được, như là mình muốn tân trang một cái đồ vật gì đó thì cái đó thì không khai được ngay lập tức. Và một số cái thì không khai được hoàn toàn luôn, không có xin khấu trừ thuế được hoàn toàn luôn. Vậy đang
Đúng
trình
vậy.
lấy ví dụ như là nếu mà một ngôi nhà mà mình xây hoặc là mình mua, nó rất là có những thứ rất là cơ bản thôi, nhưng mà mình muốn đầu tư hoặc là mình muốn mua thêm vật dụng để mà thu hút được người thuê hơn, chẳng hạn như là mình lắp máy lạnh, mình sơn sửa lại tường, mình thay cái sàn nhà để cho nó mới và nó thu hút nhiều người thuê hơn, thì những cái đó mình có thể xin khấu trừ thuế được không ạ?
Cái mà mình phải tính tới đó là khi mà sở thuế họ cho biết là nếu mà thí dụ như mình mua căn nhà đó mà người ta đã sửa sẵn hết rồi, thì lúc mà khi mà mình mua vào đó thì cái trị giá giá cả nó phải thấp hơn là cái nhà nó mới nguyên hoàn toàn đồ này nọ. Do đó là khi mà mình mua vào đó là cái giá đó là nó đã tính rồi. Nếu mà mình bỏ thêm những cái chi phí để mà mình sửa sang thì đó là có thể, thí dụ như mình thay bếp mới hoặc là này nọ đó, thì đó là những cái mà mình sửa sang để mà cho cái nhà nó cao, trị giá cao hơn, và mình mướn có thể là cao giá hơn. Do đó là những cái khoản đó không phải là sửa chữa, mà cái đó, đó là để mà tân trang cái nhà đó. Do đó là mình chỉ được khai cái phần là chiếc cũ trong cái thời gian dài mà thôi, chứ mình không có thể nào mà mình khai ngay lập tức cũng như là sửa chữa được, là cái đó là nó là tân trang, tại vì tân trang cái nhà lên. Cái thứ hai nữa đó là trước đây đó thì họ cho mình đó là khai khấu trừ những cái chi phí mà nó liên quan tới cái nhà đó, là thí dụ đó khi mà mình mua căn nhà thì trong đó có bếp núc hoặc là có những cái đồ dùng đồ đó, curtains hoặc là blinds rồi vân vân, đó là những cái mà hồi xưa mình được khai khấu trừ thuế, mặc dù là mình không mua, nhưng mà khi mà mình mua cái nhà thì trong đó là có những cái phần đó, thì là mình được chiết cụ hao mòn trong cái phần đó. Tuy nhiên luật đó đã thay đổi về cái phần đó, do đó là mình sẽ không được khai khấu trừ những cái depreciation đó nữa, những cái đó ngoại trừ những cái gì mà khi mà mình mua vào và từ đó trở về sau mà mình chi ra những cái chi phí đó thì mình mới khai được cái depreciation mà thôi, chứ trước đó thì mình cũng sẽ không được khai những cái khấu trừ chiết cụ hao mòn đó.
Dạ vâng. Và có một số trường hợp hơi phức tạp hơn, giống như là bây giờ tình hình dịch bệnh khó khăn thì ít người thuê nhà hơn, chẳng hạn nhà mình có thể phải bỏ trống 1-2 tháng, nhưng mà 1-2 tháng đó thì mình vẫn phải trả cái tiền council rate, mình vẫn phải trả water charge cho công ty nước này nọ, thì những cái đó mình có được xin khấu trừ thuế như bình thường không anh?
Thì dĩ nhiên là ngoài cái tiền đó đó thì có thể là nó không có nhiều, nhưng mà cái tiền lời lãi nhà băng đồ này nọ vân vân, đó là những cái tiền lời interest đó, thì mình cũng vẫn phải trả cho nhà băng riêng thường, thì đó là những cái mà mình cũng vẫn tiếp tục mình được khai khấu trừ thuế. Cái tại vì đó là cái điều kiện á, mà tiên quyết á, để mà chứng minh được á, là cái nhà đó mình cũng vẫn sẵn sàng, tức là sẵn sàng để cho mướn, tức là available for rent, hoặc là trong lúc mướn và lúc đó người ta dọn đi thì đó là mình vẫn tiếp tục mình được khai khấu trừ thuế những cái chi phí đó. Còn cái nữa là thí dụ như là trong cái thời hạn người ta ở trong đó một thời gian và sau này khi mà họ dọn đi chỗ khác, thì trong cái thời gian mà họ dọn đi đó thì dĩ nhiên là nhà mình có thể là bị hư hại đồ này nọ, tại vì cái đó đó là mình đang tạo ra cái thu nhập và gắn cái khoản đó. Nếu mà mình bị những cái hư hại đồ này nọ mà mình sửa chữa lại thì mình cũng vẫn tiếp tục được khai khấu trừ thuế. Thí dụ như sơn nhà lầu đợi thì đó là những cái mà mình có thể mình khai khấu trừ thuế ngay lập tức cho những cái chi phí đó trong cái thời hạn mà nó khác với cái mà cái câu câu hồi nãy vừa trình vừa nói lúc đầu đó, là mình mua nhà và mình cho mướn, còn cái đó là mình sẽ không được khai khấu trừ những cái chi phí mà mình sửa chữa trong đó. Nhưng mà khi mà mình người ta khách người mướn nhà đang ở hoặc là dọn đi mà mình sửa lại để mà mình cho mướn tiếp thì đó là những cái thời gian, những cái chi phí đó là mình sẽ được vẫn tiếp tục được khai thuế. Có những cái hư hại mình sửa chữa, mình cũng vẫn được khai khấu trừ thuế, mặc dù là không tạo ra được cái thu nhập trong cái thời gian đó. Nhưng mà tại vì cái thời gian đó là tại vì cái những cái đó và người chủ cổ người mướn trước họ là họ ở nhưng mà họ bị hư hại đồ này nọ mình sửa chữa thì mình vẫn có quyền mình khai thuế.
Ủa, nhưng mà Đăng Trình nghĩ là nếu mà mình cho thuê nhà qua agent chẳng hạn thì nếu mà người thuê làm hư hại đồ gì thì họ sẽ phải đền đúng không? Người trả tiền phải là họ rồi đúng không ạ? Ít khi nào mà
yes, đúng rồi, hoặc là nếu nếu mà họ không trả đó thường á là cái tiền bôn. Mà đó là họ trả đó thì cái tiền đó cái chi phí đó, là mình sẽ được khai khấu trừ thuế, nhưng mà cái tiền bôn đó mà mình lấy lại đó tại là cái tiền đó coi như là cái thu nhập của mình và mình cũng phải khai thuế trên cái số tiền đó. Tại vì cái tiền đó lúc mà nó là tiền bôn đó là không phải là của mình, bởi vì không phải là sở hữu của mình mà mình phải gửi lên cái bôn authority thì đó là chưa phải là tiền của mình. Nhưng mà khi mà bị hư hại đồ mà agent hoặc là mình có thể mình xin mình lấy được cái tiền bôn đó thì cái tiền bôn đó là mình lấy về đó là mình sẽ coi như là thu nhập của mình luôn.
Còn một cái trường hợp khác nữa là một số người Trình thấy là họ mua holiday home đi, họ sẽ xài để nghỉ mát một vài tháng trong năm, nhưng mà những tháng còn lại thì họ lại cho người khác thuê. Thì cái trường hợp đó thì phải khai thuế hoặc là xin khấu trừ thuế như thế nào ạ?
Cái câu hỏi này rất là hay, nhưng mà cái này á, là một trong những cái mục tiêu mà sở thuế luôn luôn nhắm tới. Là tại vì á, một khi mà mình nói là mình mua cái căn nhà cũng như là holiday home là thường á, là mình đến đó mình ở rồi này nọ. Nhưng mà có một số người đó là mua thì đó là nói là cái đó là nhà holiday home nhưng mà nói là cái rental tức là cho mướn. Nhưng mà thật sự ra đó là cái nhà đó có thể là cho mướn một cái thời gian thôi. Nhưng mà có một cái thời gian là block out luôn. Thì khi mà chúng ta khai thuế thì chúng ta phải khai trong cái thời gian mà chúng ta cái nhà đó có sẵn sàng cho mướn mà thôi. Tức là available for rent hoặc là đã rent out chứ không phải mà nguyên một năm. Tại vì có một số người đó tức là họ nói là cái nhà đó là nhà cho mướn. Nhưng mà thật sự á, là họ đã block out một cái khoảng thời gian nào đó để mà để mà họ được khai thuế. Do đó là mình phải cẩn thận là chỉ có cái khoảng thời gian nào mà cái nhà đó thật sự là có cho mướn thì là mình mới khai được khấu trừ thuế, còn không á là mình sẽ không được khai.
Và có một số trường hợp phức tạp hơn, chẳng hạn như là cho người thân hoặc là bạn bè thuê cái căn nhà đó thì mình có phải khai thuế thu nhập không và có thể xin khấu trừ thuế như trên không ạ?
Cái luật thuế đó là họ không có bắt buộc là chúng ta phải là cho cái người ngoài mướn, cho người thân trong gia đình mướn là cũng không sao, nhưng mà với điều kiện là cái tiền mướn đó nó phải tương xứng với cái giá thị trường, tức là cái nó gọi là market value. Thì nếu mà nó tương xứng với cái giá thị trường thì là mình cũng vẫn tiếp tục mình khai được những cái chi phí. Nếu mà nó nhiều hơn thì đó là nó là chi phí đó thì đó là mình có thể mình claim được cái negative gear đó, là cái phần lỗ đó cho những cái income khác. Nhưng mà mình phải chứng minh được là cái giá mà mình cho mướn nó phải song hành với cái ngang với cái giá thị trường. Còn nếu không thì sở thuế họ sẽ giảm cái chi phí của chúng ta đến bằng cái mức mà mình cho mướn. Thí dụ như là cái giá thị trường là 300 đồng nhưng mà mình cho mướn người quen mình có 150 hoặc là 100 đồng thôi, thì đó là họ cho phép chúng ta được khai cái phần mà chi phí chỉ bằng với 100 đồng thôi thay vì là 300 đồng. Tức là cái phần lỗ đó là họ sẽ không cho mình khai hơn cái phần đó. Tức là mình thâu được bao nhiêu thì đó là mình chi phí của mình đó, được khai tối đa là cái số đó thôi. Ngoại trừ là mình phải chứng minh được là cái giá đó là cái giá thị trường hiện tại cho cái căn nhà như vậy.
Còn khi mà nếu mà hai vợ chồng đứng ra mua một căn nhà để mà đầu tư rồi cho thuê đi thì cái phần thu nhập tiền thuê nhà mỗi tháng đó, rồi những cái chi phí phát sinh này nọ, mỗi người chồng, mỗi người vợ phải khai thuế như thế nào ạ?
Cái phần mà hùng hai người đứng tên đồ đó, thì nó có hai cái phương thức để mà tính ra cái phần trăm để mà tính theo cái đó. Cái quan trọng á, là cái tên người nào đứng trong cái title, chứ không phải là người nào đứng mượn tiền. Cái người đứng tên trong title Thí dụ như là hai người đứng title mà nó không có, tức là không có đề nói là ok là hai người đứng chung như vậy thôi, không có chia ra phần trăm đồ này nọ, thì tiếng Anh nó gọi đó là joint tenant, tức là cả hai cùng đứng trên. Thì giả tỷ nếu mà có chuyện gì với một người này thì người kia tự động sẽ là làm chủ sở hữu của nguyên một cái nhà đó. Thì đối với cái dạng mà nói là joint tenant như vậy thì cái thu nhập và những cái chi phí liên quan nó phải chia đều ra là 50-50, chứ mình không thể nào mình nói ở giữa đường để mình nói tại vì cái thu nhập của người này cao và chi phí cái này có thể lỗ bởi vì mình mới đưa cho người này nhiều hơn đồ này nọ thì không được. Tại vì nếu mà không có một cái đồng ý ở trong cái title của mình là joint tenant, tức là cả hai người mà không có cái phần trăm trong đó, thì là chúng ta phải khai điều 50-50, không cần biết là người nào mà đứng tên để mà mượn cái tiền nhà đó, tại vì họ tính dựa theo cái title. Cái phần thứ hai nó gọi là tenant in common, tức là hai người thì trong cái title đó mình sẽ nói là ok người này 40 người kia 60 hoặc là như thế nào dựa theo cái phần trăm đó, thì cái chi phí hoặc là cái thu nhập phải chia giống như cái phần trăm mà đã đồng ý trong cái title của mình để mà được khai thuế dựa theo đó. Do đó là mình phải có những cái mình phải hiểu được cái luật lệ và mình phải tính xa cái đường dài đó, là coi là cái người nào đứng tên sẽ có lợi hơn trong cái phần đó. Thường á là đối với những cái mà nó gọi là negative gearing đó, thì đó là những cái người mà dĩ nhiên là những người mà có thu nhập cao thì đứng tên những cái nhà hoặc là cho mướn như vậy thì có lợi hơn về thuế. Tại vì cái phần mà chi phí mà khi mà giảm cái thu nhập á, thì là cái mức thuế nó cao hơn, do đó là nó có lợi hơn. Thì do đó đó là khi mà chúng ta muốn mà quyết định mà để mà mua nhà đầu tư đồ này nọ, thì quý vị nên hỏi gặp cái người đại diện khai thuế kế toán của mình để mà chỉ dẫn, để mà cho mình hiểu biết về cái phần phần mà ai nên làm chủ và làm chủ như thế nào. Tại vì cũng có một số trường hợp mà quý vị cũng sẽ nghe được là tôi có thể tôi bỏ vào cái trust được không, để mà cho mướn đồ này nọ thì đó nó tiện hơn như thế nào, thì cái đó cũng có thể được. Tuy nhiên là mình phải coi tới cái luật và cái land tax, tại vì cái thuế thổ cái land tax á, thường là đánh cao hơn cho cái family trust đồ này nọ. Còn riêng cái ngoài cái đó thì giả tỷ cái self managed fund, tức là cái quỹ hưu bổng tự quản lý, mình có thể mình mua cái nhà để mà cho mướn được không, thì cái đó cũng không có gì mà cấm cản chúng ta. Nhưng mà những cái đó đó là mình không phải nào mà mình mượn tiền, lấy cái super fund ra mình mượn và sau đó mình cho người thân cho ở hoặc là cho người thân mướn đồ trong gia đình mướn đồ này nọ, thì cái đó luật nó không cho phép cái chuyện đó. Do đó là mình phải hiểu được cái luật lệ và cái nào, cái phương thức nào và cái cấu trúc nào mà mình đứng tên để mà có lợi cho mình, không phải bây giờ mà trong tương lai. Do đó là mình phải tính xa hơn một chút, tại vì chúng ta biết cái thứ nhất là cái thuế capital gain tax là cái mà nó rất là thuế trong tương lai nó có thể là rất là cao. Cái thứ hai là cái thuế mà stamp duty, khi mà mình muốn đổi tên đồ, chuyển tên đồ này nọ, là đó là mình phải chịu cái tiền thuế đó. Do đó là phải cân nhắc kỹ càng trước khi mà mình ký giấy để mà mình mua nhà cho để mà cho mướn đồ này nọ.
Như vậy là theo trình hiểu anh nói hồi nãy là nếu mà hai người cùng đứng dưới dạng joint tenant đi thì không cần biết là lúc mà thu tiền nhà về, ông chồng lấy 70%, bà vợ lấy 30%, hoặc là không cần biết chi phí phát sinh, ông chồng phải bỏ tiền túi ra 80%, bà vợ chỉ bỏ 20%, ví dụ vậy. Thì khi mà khai thuế vẫn phải là khai 50-50, đúng không ạ?
Đúng vậy. Tại vì đó là cái đó là joint tenant, cũng như là một cái partnership. Nếu mà nói silent, tức là không có một cái agreement gì, thì đó là cái đó là phải là 50-50. Cái đó là theo luật. Còn ngoại trừ là mình, nếu mà mình muốn trước là mình làm theo cái dạng nó gọi là tenant in common, tức là người 30, người 70 hoặc là 60-40, thì là mình phải ghi xuống đàng hoàng.
Như vậy là đúng là phải tùy thuộc vào cái mức thu nhập của từng người, rồi tùy vào là muốn người đó muốn đầu tư vào những thứ gì nữa, thì cái đó là phải nói chuyện với accountant, với kế toán thì mới biết được cái trường hợp cụ thể như thế nào, đúng không ạ?
Đúng vậy, thì cái quan trọng đó là bởi vì đó là mình phải có cái người đại diện khai thuế kế toán của chúng ta, thì đó cái người đó có thể là nắm được cái hoàn cảnh của chúng ta để mà có cố vấn cho chúng ta nó đúng hơn trong cái hoàn cảnh của chúng ta bây giờ và tương lai nó như thế nào, để mà cũng như là mình phải dự định trước là nó xảy ra, để mà không có mà nhiều khi mình gấp rút mà mình làm trước rồi sau này mình đi lại mình hỏi kế toán đồ này nọ tới cuối khai thuế nói trời ơi, tại sao mà phải làm như vậy, thì đó là nó sai, thì bắt đầu là nó kẹt cho mình là nhiều khi cái thuế nó cao hoặc là cái land tax hoặc là cái stamp duty vân vân, nó có những cái chi phí khác mà mình không ngừa được.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình hôm nay. Thì trước khi kết thúc thì anh còn điều gì muốn nhắn nhủ tới quý thính giả SBS không ạ?
À thì một lần nữa đó thì nhân nói về cái phần mà rental properties này á, thì đó nó rất là phiền hà, nó rất là nhiều cái việc mà chúng ta phải hiểu để mà làm cho nó đúng. Có những cái thì đó là mình nghĩ là vậy có thể khai được, nhưng mà có thể là khi mà đến gặp kế toán có thể là không khai được, hoặc là có những cái mà có khai được mà đối với mình nói cái này chắc thôi không khai đâu mình bỏ. Nhưng mà nên là cái tốt nhất là chúng ta phải giữ những cái giấy tờ, những cái hóa đơn đồ này nọ để tới cuối đó là mình có thể mình lọc, người kế toán có thể lọc ra nói là đây là những cái mà có thể khai được hoặc là không, hoặc là có những cái gì mà mình phải chú trọng tới. Tại vì thường á, hàng năm thì cái rental properties này á, là những cái mục tiêu của sở thuế. Tại vì á, là có nhiều người đó là cũng như là khai nó quá nhiều hoặc là có những cái chi phí mà không được khai mà cứ khai đại, do đó là sở thuế luôn luôn cái rental này là cái mục tiêu của sở thuế, mà do đó là mình cũng phải cẩn thận. Ví dụ một trong những cái vấn đề cụ thể nữa là trước đó là mình có thể mình khai thuế cũng như là mình nói mình đến cái nhà đó để mà mình cắt cỏ, mình sửa chữa hoặc là này nọ, thì mình khai chi phí cái việc đi lại travel từ đây đi qua bên đó, hoặc là nhiều khi nhà ở holiday ở tiểu bang khác rồi này nọ mình đi mình được khai thuế, đó là đúng những năm trước đây thì là mình khai được, nhưng mà bây giờ thì sẽ không khai được. Cũng như là cái miếng đất mà mình mua lúc đầu á, mình mua thì cái ý định của mình á, có thể là mình làm cái gì không cần biết, nhưng mà cái ý định của mình lúc đó là mình nói là ý định của mình là mua xây lên để mà cho mướn, thì nếu mà cái ý định của mình như vậy thì là mình sẽ được khai khấu trừ thuế. Nhưng mà sau đó mình thay đổi là cái đó là cái ý định mình thay đổi thôi. Tuy nhiên những cái phần đó bây giờ là không còn được sở thuế cho phép để mà khai khấu trừ nữa, thì đó là những cái mà mình phải hiểu, mình phải biết những cái nào mà nó quá rõ ràng mà sở thuế không cho phép thì là mình phải cẩn thận. Còn một cái nữa mà cũng xin nhắc lại đó là khi mà nhà đó là mình nếu mà mình mua mượn tiền mà mua nhà đồ đó thường á là mình phải trả tiền lãi nhà băng đồ này nọ, thì nó có cái dạng là tức là khi mà mình có tiền mình bỏ vô và sau đó mình rút ra lại. Mình nên nhớ là khi mà mình bỏ vào tức là mình trả cái số tiền đó, khi mà mình rút ra thì cái số tiền mình rút ra đó sở thuế họ sẽ hỏi là cái mục tiêu mục đích của cái tiền rút ra đó để làm gì. Nếu mà mình rút ra để mà đi holiday hoặc làm những cái chuyện gì mà nó không liên quan tới cái nhà đó thì cái chi phí cái tiền lãi đó sẽ không được khai khấu trừ thuế nữa, tại vì mình đã trả vô rồi. Tuy nhiên nó có một cái dạng nó gọi là tax cái offsetting account, tức là một cái account của nhà băng nữa, tức là hai bên nó song hành với nhau và nó giảm thuế nhưng mà cái nợ của mình cũng vẫn còn, thì là mình sẽ được khai khấu trừ thuế mặc dù cái số tiền này mình rút ra mình xài cái gì cũng được, tại vì nó chưa phải là tiền mình trả vào. Do đó là mình cũng phải cẩn thận, đó là những cái mà mình thấy có nhiều thính giả không hiểu được cái luật lệ về thuế. Nhiều khi mình lấy ra như vậy thì sở thuế họ sẽ không cho mình khai khấu trừ thuế những cái chi phí, tại vì mình đã trả cái nợ rồi, bây giờ mình rút ra thì mình rút ra để mà mình xài cái gì thì lúc đó mà tính lại thì đó là nó hơi muộn màng, do đó phải cẩn thận những cái phần đó.
Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn anh và hẹn gặp lại anh vào chương trình kỳ sau ạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.